Cho nên người tu vô vi không có phải ngu đâu, đầu có sẵn, biết lường gạt người ta, biết lấy vợ người ta, biết ăn cướp của người ta nữa. Tôi nói vậy cho biết, mánh lớn đủ thứ hết. Nhưng mà bây giờ nó không thèm, nó nói cái đó không phải giỏi, cái đó không phải hay, cái đó là cái dở. Cho nên nó đi tìm cái hay hơn, nó giải thoát, nó tìm cái chuyện đời đời bất diệt. Thông minh không? Thấy không? Cái chủ trương nó sáng suốt không? Đó. Cho nên nó không có bị lệ thuộc. Khi nó không bị lệ thuộc thì những người độc tài ghét nó. Sao tao nói mày không nghe? Kể cha nó nói nó cũng nghe. Bây giờ nó tìm con đường sướng hơn để nó ảnh hưởng cha mẹ nó. Có nhiều người nó không thèm nghe cha mẹ nó, bởi vì nó thấy con đường này là con đường cứu cánh, cứu cả gia đình, cứu cả cha mẹ nó. Nó phải làm, nó phải đi tới đích. Và nó xét ông Thích Ca đã thành công, chắc chắn nó cũng có thể thành công. Ông Thích Ca đã cứu gia đình, cứu toàn dân, cứu nhân loại. Nó thấy nó phải đi, nó mới nung nấu cái đại trí đó, nó tiến hóa. Nó càng hành nhiều hơn, càng hạ mình học hỏi hơn. Người ta nói ôi chứ mày tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi đâu có công ăn thôi. Nhiều bạn tu, tôi không có đồng xu, nhưng mà đi tới đó bạn bè hoan nghênh cho ăn hai buổi. Ban đầu cũng chê nó, mày không kiếm việc làm, nhưng mà thấy nó dễ thương cũng cho ăn. Thấy chưa? Cái gì kêu nó, cái gì khuyến khích nó, cái điển. Cho nên mắt phàm không thấy, không thấy cõi siêu nhiên, không thấy tiên Phật độ mình, không thấy ai đứng sau lưng mình, không thấy ai đang chiếu điển cho mình, ai đang ban ơn cho mình, ai đang rưới hồng ân cho mình, không thấy. Cho nên các bạn sống với tôi một tuần, trước khi về các bạn rọi kiếm, các bạn thấy ông Thượng Đế con mà, đâu có ngu. Ông sẽ ăn những cái gì ngon nhất cả trần gian này, chưa tìm được ông ăn. Cho nên các bạn nhớ là các bạn không phải là người phàm. Từ bao nhiêu kiếp rồi giáng lâm xuống đây, bị động loạn, lũng đoạn, tự mình hại mình tới ngày nay. Tự mình hại mình chứ không có ai hại mình. Đừng có đổ thừa ai hết đó. Chính mình. Xã hội người ta là bày công chuyện chuyện của người ta, mình đâm đầu vô là mình hại mình. Bây giờ mình tìm con đường trở về với chính mình là mình tự cứu chứ không ai cứu mình. Phải hiểu chỗ này mới thấy khả năng sẵn có của chính mình, rồi đi tới toàn năng hòa với Thượng Đế. Chứ đừng tưởng là các bạn không có phép lạ đâu. Có nhiều lắm. Nếu không có phép lạ đâu có trị xuống thế gian mà bị lôi cuốn nhiều kiếp làm con thú. Ông tiên xuống mà biến cái thành ông thú tại cái tánh tham. Rồi từ con thú biến cái thành con người ở thế gian. Rồi từ con người thế gian tu biến cái thành ông tiên. Thấy không? Hồ biến. Mình làm bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mới đắc đạo. Ở trên kia người ta kêu hồ biến là thằng nó thành tiên. Hồ biến là thằng nó thành con quỷ. Tại nó muốn. Thì phép lạ đó chứ đâu nữa. Thì chính là toàn là các bạn đang hồ biến. Hồ biến là do các bạn mà thôi. Phải không? Bây giờ bác Ký bây giờ nghe ra tôi với bà nào bà thấy cha anh vợ này anh đẹp quá anh. Thì ông ê vô hô biến với ông thành ông già rồi. Ông bao lâu là mặt mày nhăn nhó đó, tại mình muốn. Hiểu chưa? Chúng ta nói là ngày dài năm dài 60-70 tuổi, đồng nghĩa liền có 6-7 ngày á, trên trời 6-7 ngày á, ăn chung gì đâu. Ở đây một ngày, ở địa ngục cả năm á, dài như vậy đó. Họ cảm thấy dài như vậy đó. Bây giờ các bạn thử biết rồi, tôi bắt các bạn giam nó, không cho bạn ăn một ngày, khổ cực một ngày, hồi thối một ngày. Các bạn tưởng cả năm khổ, khổ ghê lắm. Một ngày như một năm, tắt điện hết, tối hù giam trong đó. Hỏi cho các bạn, tôi ở tù lâu lắm nhưng mà có ngày mở cửa ra nói con nghề, nhưng mà anh nói tôi chết, tôi ngồi trong đó lâu lắm, từ sáng tới chiều 48 tiếng đồng hồ thôi hả. Anh ngồi đó mà anh 24 tiếng đồng hồ rồi, từ anh tối tắt đèn hết rồi ra hỏi ở tù bao lâu, anh nói lâu lắm, một ngày thôi. Cho nên chúng ta ở đây bao nhiêu năm chỉ có mấy ngày thôi, khổ trong cái xác này có mấy ngày. Cho nên ta hiểu rồi, hiểu con đường điển rồi, trong nháy mắt các bạn đi tới nào, một tích tắc các bạn tới nào. Nói cái câu này cái thế gian nó quá trớn, sự thật như vậy. Nhau con mắt mình đã tới nơi rồi. Phải nhớ cái câu này. Ta căn bản ở trên đó không phải như này. Nó nhanh nhẹ vô cùng. Thấy không? Điện bấm một cái đèn nó chiếu tuốt mấy chục người thấy không? Được hưởng hết rồi không? Mà cái ánh sáng trong này, ánh sáng từ bi thanh nhẹ trong này, nháy một cái là nó phóng đi rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta ở đây chơi vui đi, chỉ có mấy ngày thôi, không ăn chung gì mà lo. Hả? Ít chục ngày cũng không có nghĩa lý gì, nghĩa lý gì. Chứ đừng nói tụi mấy chục năm khổ cực, không có mấy chục năm đâu. Tại mình tâm tối, mình tưởng là lâu, chứ kỳ thật trong nháy mắt. Rồi còn gì nữa?
Dạ, câu hỏi thứ ba, chúng con xin thầy giảng thêm về quên nhớ một lượt, sinh tử một lúc và trạng thái hư không đại định.
Thì cũng giảng tới rồi đó. Thấy không? Trong sanh có tử, trong tử có sanh, trong nháy mắt. Tại sao trong nháy mắt? Ông trời là cái điển sức mạnh. Khi ông chuyển xuống đó, người ta thấy chết đi, nhưng mà từ cái chết ông hồi sinh. Cái cây, cái bông này cũng vậy nha. Nó có hột giống thôi, xuống là nó mọc lên. Nhưng mà mình tính bao nhiêu ngày, chứ có ông trời là xuống là phải mọc. Giống mà, xuống là phải mọc. Trong sanh có tử, mà trong tử có sanh, trong nháy mắt. Đó là lực lượng của ông trời, quá quá sanh sanh. Đó là định luật quá quá sanh sanh. Nhưng ở thế gian kéo dài thời gian để giáo dục tâm linh. Còn ở trên kia nó chiếu xuống cái là rồi, nó phải hồi sinh. Thấy chưa? À, cho nên đó là sức mạnh của Thượng Đế. Mà mọi người chúng ta tu rồi, tới thanh nhẹ rồi, các bạn mới có vô ngồi thiền, mới có vô có nhắm mắt cái định thần, thấy từ trên kia rồi chập cái thấy tôi, quả tôi lại ở đây. Sao chập tôi vô, tôi ngồi tôi không thấy gì, tôi quên hết, tôi không nghe băng, tôi không nghe cái gì hết, tôi đi mất. Đi mới không thấy không nghe chứ. Rồi chập cái nữa, tỉnh trở lại. Trong nháy mắt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đi đúng con đường của đại giác. Cái đó để chứng minh cho các bạn tu cái pháp này, xuất ra trở lại, xuất ra trở lại cái chuyện tầm thường. Mà những người thường kia hồi nào vừa chưa tu, không có biết xuất là cái gì, mà không biết mình sẽ trở lại. Vô ngồi cái mê đi, mê là đi mất rồi. Tuần chập nó trở lại, cái giờ mình thấy xung quanh này, mình ở trong căn nhà, quên luôn căn nhà này luôn nữa. Thậm chí quên luôn căn nhà này rồi mình ở đây. Có nhiều đêm các bạn cũng vậy, tu thiền rồi nằm xuống ngủ, mở mắt vậy, sao tôi ở đâu đây? Là chứng minh các bạn đã đi tới đó, nhưng mà chưa sáng suốt. Vì minh cảnh đài chưa mở, không có tái chiếu được cái cảnh mình đi hồi nãy. Mà bình tĩnh ngồi trầm lặng suy nghĩ thì mình thấy, à, hồi nãy mình đã đi đâu, mình gặp ai, vui buồn mình biết. Cho nên nhiều người có thể lợi dụng tình thế đó, lấy cái viết viết ra câu thơ, ra thơ xuất sắc. Mà trong giai đoạn đó nó hay lắm, cũng như nó nhắc lại cái gì mình đã đi. Mà trong câu thơ đó cảm thức nhẹ nhàng ở chỗ nào, đọc cái tê tái tâm hồn của mình, để chứng minh mình đã đi từ đâu. Tôi còn cái gì nữa?
Chúng con còn hai câu hỏi nữa. Xin thầy chỉ cho chúng con biết cách vừa phục sự người mà không quên mình.
Vừa phục sự người, phục vụ người chứ. Mình phục vụ người. Mà khi mình làm việc, mình phục vụ tận tâm, thì mình quên mình chứ. Nhưng mà mình phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ, thì mình càng thấy mình. Ai làm đây? Mà khi mình thấy nguy biến, mình phục vụ, mình quên đi. Nhưng mà phục vụ, càng phục vụ, càng phục vụ là hồi sinh rồi. Mình phục vụ là hỷ xả, từ bi, cứu độ, cứ đưa ra. Nhưng mà rồi lại thấy mình. Mình không có mất. Cho nên tinh thần phục vụ của Thượng Đế đời đời tại thế gian không bao giờ mất. Người cha biết yêu con, biết yêu vợ, biết yêu gia đình, nuôi tinh thần phục vụ người cha không bao giờ mất địa vị. Thấy quên mình mà không mất, còn nhớ mình là mất. Nhớ mình là sao đo, tôi như thế này mà đi làm cho thằng đó hả? Mất. Nó không được trẻ trung, mà tâm thức nó đâu không được hồi sinh, và sự sáng suốt nó không được gia tăng. Vì nó sao đo, nó tưởng bấy nhiêu này tôi sáng suốt, tôi không có chơi cái vụ đó, thì nó chỉ ở đây thôi. Còn cái người kia nó làm tận tâm tận tình, nhưng mà nó có trong cái không mà có. Còn người kia sao đo trong cái có mà không.
Cảm ơn Thầy, con xin nêu lên câu hỏi cuối. Khi được điển rút trên đỉnh đầu, làm thế nào để phân biệt luồng điển đó thuộc vào giới nào?
Khi mà điển mà rút lên bộ đầu đó, là điển mình xuất ra mình biết, dùng ý chuyển là nó phải xuất, chứ không phải để người ta rút. Cái ý mình chuyển trước, khi mà tôi trụ tâm mà tôi hướng về trung tâm sinh lực, đó, nó rút lên rồi. Ở đây nó rút, cái lệnh của tôi nói nó mới xuất ra, thì tự nhiên nó rút nó đi lên, mặt mày nó hồng hào, hướng thượng giải thoát, nó rút, thấy không? Rồi ăn thua đã đủ, đánh cho đối phương chết, nó kéo xuống, thấy chưa? Một cái kéo xuống và một kéo đi lên. Cho nên cái chánh là do mình xuất ra, đi tới hết chỗ đi thì bề trên mới tiếp, lúc đó là khôi thanh ta tiếp, giúp mình chỉ lên một chút nữa thôi, không có nhiều hơn nữa. Rồi mình trở về rồi tập. Cho nên mỗi đêm các bạn nhiều khi tu thiền ngồi thấy thanh nhẹ, thấy sung sướng vô cùng, thấy tôi đang đi, thấy tôi cởi mở vô cùng, tôi thấy nhà cửa, tôi thấy cây cối, tôi thấy những cô tiên rất đẹp, những hoa quả thơm tho, sung sướng vô cùng, tôi không muốn trở về. Nó là trở về đó, hết mức rồi đó. Hết mức rồi, nói tôi không muốn trở về, là một chặp là trở về. Tự nhiên nó bắt mở mắt trở về. Vì tham vọng, cái tham vọng đó, nó dội trở lộn lại, trở về. Thì có trật tự không? Không có sai, không có tà điển giúp mình được. Vì mình đi mà, mình đi được thì thanh điển hỗ trợ cho mình đi. Còn tà điển là khác á. Tà điển nó chỉ nhập vào phía sau này, cái ký ức mình yếu như tôi nói sao mà nó nhập vô đây, nó làm mình quên lãng hết. Rồi nó chung vô trong cái đàm nó ở, lúc đó nó nói chuyện, nó nói trong lỗ tai mình nghe, mình lặp lại. Cái đó là bị xâm chiếm rồi, mất cơ sở, nguy hiểm. Còn cái điển mà xuất phát ra đó là của ý của mình xuất, tu bằng trí, bằng ý là tu pháp đi vô vi. Ý, cho nên tôi kêu các bạn dùng ý niệm Phật, thì cái ý các bạn mới mạnh trọn lành. Cái ý càng cao, cái thức càng mở. Rồi.